3. Cuốn sách lớn ra đời. Trong những năm tháng chuẩn bị hoàn thành cuốn sách, Darwin thường xuyên nhận được thư từ khuyến khích, góp ý của nhiều bạn bè, đặc biệt là Liel và Hook. Gần đây, nhờ Hook giới thiệu, Darwin lại quen biết Arthur Gray. Đối với Darwin, trao đổi thư từ với Gray có một ý nghĩa rất lớn, vì Gray vẫn được coi như một chuyên gia về thảm thực vật của châu Mỹ. Arthur Gray là một nhà thực vật học, sinh tại New York, cùng lứa tuổi với Darwin. Cùng vào năm Darwin tốt nghiệp Đại học Cambridge về thần học, thì Gray tốt nghiệp Đại học Y khoa, nhưng không bao giờ ông làm thầy thuốc. Năm 17 tuổi, Gray có dịp đọc một chương thực vật học trong bộ Bách khoa toàn thư. Những trang sách đó đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ và cả cuộc đời của chàng sinh viên y khoa trẻ tuổi. Từ đó, Gray dành tất cả thời gian và tâm trí vào môn thực vật học và vườn ươm cây. Anh thu thập, sưu tầm, xác định và phân loại các cây cỏ. Năm 26 tuổi, Gray cho xuất bản cuốn sách đầu tiên của ông về thực vật học, Những nguyên lý thực vật học. Gray là một nhà nghiên cứu về viết sách khoa học. Những cuốn sách thực vật học của ông mang cả tính khoa học lẫn văn học nên đã khơi dậy trong tầng lớp thanh niên lòng yêu thích môn thực vật học và được đánh giá rất cao. Vào năm 29 tuổi, Gray tham gia chuyến đi khảo sát thực vật ở châu Âu. Trong chuyến đi đó, Gray đã có dịp quen biết hầu hết các nhà thực vật học ở Anh, Ý, Pháp, Áo, Đức. Đặc biệt, Gray rất khâm phục nhà thực vật học nổi tiếng William Hook và quen cả con trai ông là Joseph Hook, sau này trở thành bạn thân của cả Gray và Darwin. Năm 38 tuổi, Gray cho xuất bản công trình nghiên cứu Thảm thực vật của miền Bắc Hoa Kỳ. Cũng năm đó, ông lập gia đình, người vợ đã giúp ông rất nhiều trong những công việc nghiên cứu. Lòng nhiệt tình khoa học, tài năng phát hiện và hệ thống hóa thảm thực vật của Hoa Kỳ và Bắc Mỹ đã đặt Gray vào vị trí những nhà thực vật học lỗi lạc của thế giới. Gray cũng quan tâm đến nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên khác, vì vậy ông rất chú ý đến những cuốn sách của Darwin. Theo lời khuyên của Hook, Darwin viết thư cho Gray hỏi thêm tài liệu và trao đổi ý kiến về thực vật học. Ngay sau đó, Gray trả lời và bổ sung cho Darwin nhiều chi tiết rất có giá trị. Trong những năm sau, bắt đầu nảy sinh tình bạn thân ái, tin cậy giữa Darwin và Gray. Trong một bức thư gửi cho Gray, Darwin ghi nhận: "Tôi chú ý đến những ý kiến của anh và của Hook hơn bất kỳ của một người nào khác. Và địa chất học, tôi cũng đặc biệt lưu ý đến những nhận xét của Liel." Trong thời gian này, Darwin mãi mê với công trình của ông. Ngày 19 tháng 3 năm 1855, trong nhật ký có đoạn ghi: "Tôi làm việc căng thẳng với những tài liệu đã ghi chép và thu thập được. Tôi hy vọng trong vòng 2-3 năm tới có thể viết một cuốn sách với tất cả những sự kiện và lý luận đã có để chống lại quan điểm các loài bất biến." Darwin đọc nhiều sách báo về phôi thai học. "Đối với tôi," Darwin viết trong thư gửi Arthur Gray, "phôi thai học là tập hợp đơn giản và rõ rệt nhất về các sự kiện chứng minh sự thay đổi hình thái trong quá trình tiến hóa." Thật vậy, sự giống nhau giữa các sinh vật càng rõ nét khi đem so sánh phôi thai của chúng với nhau. Các sinh vật trong trạng thái trưởng thành thì rất khác nhau, nhưng ở giai đoạn phát dục đầu tiên thì lại giống nhau đến nỗi khó mà phân biệt được chúng. Phôi của động vật cao cấp đều trải qua những giai đoạn rất giống phôi của các động vật hạ đẳng. Đó là một điều hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Trái lại, điều đó xác nhận rằng qua một quá trình tiến hóa và trưởng thành, các động vật đó đã thật cách xa tổ tiên của chúng rất nhiều. Ở loài người cũng vậy, phôi thai người đầu tiên giống con cá, sau đó giống con nòng nọc, rồi giống những động vật có vú hạ đẳng, vân vân. Sự kiện đó càng chứng minh rõ rệt nguồn gốc động vật của con người, càng làm sáng tỏ mối quan hệ dòng giống của con người với những đại biểu khác của giới động vật. Tổ tiên của con người cũng là tổ tiên của những động vật có vú nói chung. Điều đó đã dẫn Darwin đi đến kết luận rằng mỗi phôi thai đều biểu hiện hình dáng xưa kia của loài mẹ. Sự suy luận có ý nghĩa hết sức quan trọng ấy, về sau đã được nhiều nhà phôi thai học có tiếng như Kovalevsky, Haeckel xác nhận và phát triển. Thêm vào đó, sự ra đời của kính hiển vi, một phát minh lớn nhất trong tư duy sáng tạo của con người, lại đóng góp thêm một hiểu biết cực kỳ quan trọng về nguồn gốc chung của các sinh thái. Tất cả mọi sinh vật đều nảy sinh từ một tế bào trứng. Tế bào đó, khi được thụ tinh, sẽ phát triển rồi phân chia thành những tế bào mới. Từ đây lại phát triển và phân chia nữa để bảo đảm những chức năng khác nhau, hình thành nên những mô, cơ quan và hệ thống. Darwin đọc đi đọc lại những tập nhật ký ghi chép trong chuyến đi trên tàu Beagle. Ông hiểu rằng cần phải tìm thêm những sự kiện về nguồn gốc các loài trong thực tiễn nông nghiệp và chăn nuôi. Cần phải tạo thêm những loài gia súc mới, trồng thêm những loài cây mới, qua đó mà tìm hiểu, khám phá ra quá trình hình thành các loài mới. Lúc đó, trong điều kiện kinh tế đang phát triển mạnh trên đất nước Anh, những sự kiện thực tiễn hàng ngày cũng như những điều đã quan sát và ghi chép được trong chuyến đi dài 5 năm vừa qua luôn ám ảnh Darwin, dù ông làm việc, đi dạo chơi hay trò chuyện với bạn bè hoặc lắng nghe những bản sonat của Beethoven. Tất cả tâm trí, suy nghĩ của Darwin đều tập trung quanh những câu hỏi: nguồn gốc các loài ra sao? Trong tự nhiên, quá trình biến đổi của sinh giới đã xảy ra như thế nào? Vào những năm giữa thế kỷ 19, nước Anh là một nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất, hầu như có thuộc địa ở khắp nơi trên thế giới. Tất cả mọi ngành công nghiệp đều phát triển mạnh, đòi hỏi những lượng lớn than, quặng và nguyên liệu nông nghiệp. Việc hình thành những khu công nghiệp và thành phố lớn đòi hỏi nhiều sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy nông nghiệp chăn nuôi phát triển. Trong vòng 10 năm, các chủ trại Anh đã đạt được những thành tích đáng kể trong việc chăn nuôi gia súc. Lúc đó, loại cừu giống thường nhập từ Tây Ban Nha, nhưng loại cừu Merinos đó đều chết do không hợp với khí hậu ẩm ướt của nước Anh. Vì vậy, cần phải có một giống cừu mới, thích hợp hơn. Trong dinh cơ của các chủ trại, công tước thấy xuất hiện những giống ngựa mới, những loại chó, chim câu, gà, ngỗng, vịt mới. Và trong những khu vườn được chăm sóc cẩn thận, trong các công viên, đều có những cây tử la lan đúng thời trang. Đó là loại cây thứ 400 đang nở hoa, mặc dù 30 năm trước đây không ai biết thứ hoa này. Ngược lại, trong các chậu cây cảnh chỉ còn thoang thoảng hương thơm của dạ hương lan. Loại cây này đang dần dần bị lãng quên. 100 năm trước đây có tới 2.000 loại dạ hương lan, nay chỉ còn lại vài trăm. Tại sao vậy? Dạ hương lan được nhập từ phương Đông vào năm 1596, khi đó mới chỉ có 4 loại. Vẻ đẹp quý phái và hương thơm dịu dàng của loại hoa này đã làm những người trồng hoa chú ý. Dần dần, họ đã tạo ra được những loại mới, nhanh chóng hợp với thời trang. Vì vậy, số lượng hoa lên tới gần 2.000 loại. Nhưng sở thích của người chơi hoa dần dần thay đổi. Thế là lại xuất hiện những loại cây hoa được mến chuộng hơn và dạ hương lan ngày càng ít dần. Darwin tìm hiểu tất cả những sự đổi thay đó. Ông không chỉ tìm đọc đủ mọi loại sách báo về nông nghiệp, nghiên cứu những thành tựu ở các triển lãm nông nghiệp, những kết quả trình bày trong các cuốn bách khoa động vật học, thực vật học, mà còn viết thư liên hệ trực tiếp với nhiều người chăn ngựa, nuôi chim câu, những người trồng rau, chơi hoa. Ông tin vào những hiểu biết thực tiễn của họ. Dần dần, mọi việc thêm sáng tỏ. Ở thời đại đó, niềm tin tôn giáo làm cho hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Thượng Đế đã sáng tạo ra con người, rồi sau đó, vì con người, Thượng Đế lại sáng tạo ra gia súc và cây trồng. Riêng Darwin lại cảm thấy điều đó không đúng. Ông đã phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác hẳn. Chính con người đã làm biến đổi các loài gia súc và những giống cây trồng. Phải chăng các loài gia súc và những giống cây trồng đã luôn luôn biến dạng với những chất lượng khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của con người? Phải chăng chính đó là cái chìa khóa để mở rộng cánh cửa từ lâu vẫn khép kín, che phủ sự bí ẩn về quá trình xuất hiện những dạng mới? Để thu thập thêm những kết luận về sự biến đổi của cây cỏ, sinh vật trong điều kiện nuôi trồng, Darwin quyết định mở rộng việc chăn nuôi gia súc. Suốt mấy ngày liền, Darwin suy nghĩ về việc tiến hành chăn nuôi thực nghiệm, nhưng với mục đích đó, phải chọn loại gia súc hoặc gia cầm nào. Darwin suy nghĩ mãi, đột nhiên một ý mới lóe lên. Chim cầu, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là loài gia cầm thích hợp, sinh đẻ nhanh chóng, không cần chuồng trại quá lớn. Hơn nữa, việc nuôi chim cầu đã rất phổ biến ở Anh. Những người nuôi chim đã tổ chức thành câu lạc bộ, có những triển lãm giới thiệu kết quả chăn nuôi. Darwin quyết định mở rộng việc nuôi chim cầu, đồng thời nghiên cứu mọi vấn đề liên quan đến các động vật thuần hóa. Đó là một công việc chán nản, Darwin ghi trong nhật ký, nhưng rất cần thiết để nhìn thấy những sự khác biệt đã xảy ra nhanh chóng và ở mức độ nào. Darwin tìm hiểu trong sách báo những tài liệu cổ xưa về nguồn gốc chim cầu. Trước công nguyên khoảng 3.000 năm đã nói đến một loài chim cầu để ăn thịt. Trong những cuốn lịch sử La Mã, Ai Cập, Darwin đọc thấy chim cầu rất được ưa thích ở Ấn Độ. Vào cuối thế kỷ 16, quốc vương Ấn Độ Abraham thường nhận được nhiều loại chim cầu kỳ lạ và vẫn mang theo hàng vạn chim cầu trong các chuyến công du. Nhưng đâu là nguồn gốc, tổ tiên loài chim cầu thuần hóa? Nhìn sắc vẻ phong phú, đa dạng của những con chim cầu hiện nay, các nhà chăn nuôi đều phỏng đoán mỗi loài chim cầu khởi thủy đều có một dạng riêng trong thiên nhiên. Một giả thuyết như vậy nghe thật hợp lý. Có loại chim cầu lớn, chân cao, thân dài, dịu dãng, phình to như hình chóp lộn ngược. Có loài chim cầu nhỏ, lông đuôi phong phú, xòe rộng như rẻ quạt. Lại có loại chim cầu mỏ nhỏ xíu, đầu khổng lồ. Với tất cả những đặc điểm khác nhau như thế, làm sao có thể thống nhất các loài chim cầu trong một nguồn gốc chung? Darwin nghiên cứu, quan sát hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Ông ghi nhận mọi khác biệt nhỏ bé giữa các loài chim cầu, đếm từng cái lông đuôi, lông cánh, số lượng đốt sóng. Ông đo hộp sọ, xương sườn, xương ngực, chóp mỏ, cân từng chiếc xương nhỏ, rồi so sánh màu da, hình thái trứng. Ông lại nghe kỹ các tiếng kêu kỳ lạ của đủ mọi loại chim. Những điều quan sát thấy lại làm nảy sinh hàng trăm ngàn câu hỏi khác nhau trong tâm trí Darwin. Ông viết thư cho bạn hữu, những người chăn nuôi và cũng nhận được nhiều loại chim từ khắp nơi gửi đến, từ Ấn Độ, Ba Tư, Châu Phi, vân vân. Ông cố gắng tìm cho được dấu vết những thay đổi dần dần đã xảy ra ở các loài chim cầu. Không chỉ tiến hành chăn nuôi, quan sát và nghiên cứu kỹ các loài chim cầu, Darwin còn cho giao phối những loài chim cầu khác nhau, loài trắng với loài đen, vân vân, để có được những thế hệ con mang nhiều màu sắc. Và cứ tiếp tục như vậy, ông đã có được nhiều loại khác nhau, chim cầu xanh có vòng lưng trắng, hai vạch đen trên cánh, vân vân. Vốn có lòng yêu thương loài vật từ thuở niên thiếu, bản thân Darwin không ưa giết động vật để thực nghiệm, nhưng gần đây ông đã phạm tội ác giết một con chim cầu lai. Darwin ghi như vậy trong nhật ký, và một con chim khác mới nở 10 ngày để quan sát. Và mỗi buổi tối, khi những sự kiện, những điều quan sát được trong ngày đang lắng động dần, thì hình ảnh con chim cầu thuần hóa lại hiện lên đậm nét trong tâm trí Darwin. Qua lý thuyết và trong thực tiễn thử nghiệm, Darwin ngày càng hiểu biết đầy đủ về các loài chim cầu. Thấy Darwin quá yêu thích chim, câu lạc bộ những người nuôi chim đã bầu ông làm ủy viên thư ký. Ngày tháng trôi qua, những tài liệu, vở ghi nhận xét ngày càng nhiều trên bàn và trong giá sách của Darwin. Những câu hỏi về nguồn gốc chim cầu ám ảnh Darwin, những suy nghĩ miên man không rời ông, để rồi cuối cùng dẫn đến một kết luận. Tất cả các loài chim cầu đều bắt nguồn từ một loài chim núi hoang dại, loài chim cầu xanh. Đó là một kết luận táo bạo. Darwin kết luận như vậy sau bao lần đưa ra những lý luận để ủng hộ cũng như để chống lại nhận định đó. Nếu mỗi con chim cầu da thuần đều bắt nguồn từ một loài hoang dại thì số chim khởi thủy hẳn phải rất lớn. Nhưng trong điều kiện hoang dã, ngoài loài chim cầu xanh chỉ có tất cả 2 hoặc 3 loài chim cầu khác và không một loài nào mang dấu vết vẫn thấy ở chim cầu da thuần. Và con người từ hàng ngàn năm nay đã biết thuần hóa các loại chim hoang dại để phục vụ lợi ích bản thân mình. Darwin nhận ra điều đó. Nhờ vậy, ông đã đạt đến một phát hiện quan trọng. Sự biến đổi các động vật da thuần chính là hình ảnh quá trình tiến hóa của các sinh vật. Mỗi ngày, Darwin lại cảm thấy càng gần tới đích. Ông tiếp tục nghiên cứu lịch sử nhiều loài động vật chăn nuôi khác như ngựa, cừu, gà và cả các loại cây trồng. Mỗi loại gà lại có những đặc điểm khác nhau. Con trống ưa đánh nhau hăng, còn con mái lại đẻ trứng nhỏ vừa thưa. Vì vậy, loại này chỉ dùng được vào việc chọi nhau. Ở loài gà khác, con mái có nhánh lông đuôi dài tới 2 mét để vắt cao trên cành cây, nhưng thịt lại không ngon, ít thích hợp với nhu cầu sử dụng của con người. Loại cừu Merinos có giá trị về lông, còn thịt, da, giá trị không đáng kể. Các nhà chăn nuôi đã nghiên cứu kỹ các loại cừu để sử dụng thích hợp với nhu cầu của họ. Con người đã nhận xét những thay đổi có lợi cho họ, rồi chọn lựa những động vật đã mang những biến đổi đó. Cứ như vậy, thế hệ này qua thế hệ khác, cuối cùng là một loại tốt nhất, thích hợp nhất. Ở các loại cây trồng cũng vậy, Darwin hiểu rằng, trong điều kiện gia thuần, sự nảy sinh những dạng mới là do con người thu góp và lựa chọn những đặc điểm cần thiết cho họ. Quá trình đó Darwin gọi là chọn lọc nhân tạo. Đêm đã khuya, nhưng Darwin vẫn không sao ngủ được, những câu hỏi vẫn lẩn vẩn trong tâm trí. Trong điều kiện gia thuần, sự nảy sinh những dạng mới là do chọn lọc nhân tạo, nhưng ở tình trạng tự nhiên, phải chăng cũng có điều gì xảy ra đối với các sinh thể như trong điều kiện nuôi trồng? Phải chăng trong tự nhiên cũng có chọn lọc? Nếu đúng như vậy, trong tự nhiên, chọn lọc phải chăng là sự hủy diệt những sinh thể không thích hợp? Darwin lại đặt ra những câu hỏi cho những nghiên cứu mới. Những cơn đau ngực đột ngột, những đợt buồn nôn kéo dài buộc Darwin phải hạn chế làm việc. Nhưng hễ lúc nào cảm thấy người khỏe mạnh hơn, ông lại cố gắng đọc lại những tập nhật ký ghi chép trên tàu Beagle. Ông tìm đủ mọi tài liệu về những sự kiện đã xảy ra trong thiên nhiên đối với động vật, thực vật. Darwin cố gắng tìm hiểu xem trong thiên nhiên, động vật và thực vật đã nảy sinh, hình thành và phát triển như thế nào. Lin đã tính rằng một cây anh túc tốt tươi có thể cho tới 30.000 hạt. Chính Darwin cũng nhận xét thấy mỗi trái cây thiên điểu thảo ít nhất cũng có tới 186.000 hạt. Như vậy, nếu hàng năm hàng trăm ngàn hạt rau quả đó phát triển, sinh ra những cây mới, thì thật là một sự tràn ngập hủy hoại, một mối đe dọa lấn chiếm đất đai. Mùa đông, những đám bụi tuyết bay khắp nơi, phủ lên mặt đất một lớp thảm xốp trắng, lẫn trong đám bụi đó là những hạt cây liễu, bạch dương, vân vân. Nếu tất cả những hạt cây đó nảy mầm phát triển, thì sau một năm, cả một vùng rộng lớn sẽ mọc đầy cây rậm rạp. Timiri Azep đã thử tính. Giả thử, mỗi cây bồ công anh chứa 100 hạt, trong thực tế còn nhiều hơn thế. Điều gì sẽ xảy ra ở những thế hệ con cháu của một hạt cây nào đó trong vòng 10 năm nếu được phát triển vẹn toàn? Timiri Azep giả thử mỗi cây bồ công anh cần một khoảng đất rộng gần 20 cm vuông. Như vậy, trong vòng 10 năm, diện tích cần thiết sẽ là 15 lần lớn hơn diện tích toàn bộ trái đất. Có thể có người cho rằng đó là một cách tính toán lý thuyết, nhưng trong thực tế đã có lần xảy ra như vậy. Thí dụ, trên những cánh đồng vùng sông La Plata, Nam Mỹ, loại cây gai đã hầu như tràn ngập, phá hủy mọi giống cây địa phương, cả đến cây xương rồng cũng bị lấn át. Hoặc như cây liễu ngư, lần đầu tiên được thấy ở Boston, Hoa Kỳ, vào năm 1844. Thế mà ngày nay, nó đã trở thành nguyên nhân tàn phá những cánh đồng và rừng rộng lớn. Sự phát triển sinh sản của động vật còn phong phú, mãnh liệt hơn nhiều. Darwin tính thấy, đối với loài sinh vật chậm đẻ như voi, chỉ trong một thời gian vài trăm năm, từ một đôi voi sẽ cho khoảng hàng chục triệu con. Như vậy, mỗi loại sinh vật có thể chiếm cả toàn bộ trái đất qua nhiều thế hệ kế tiếp nhau nếu chúng không bị hủy diệt. Nhưng trong thiên nhiên, luôn có những yếu tố loại trừ một loài động vật này hoặc một loài thực vật khác. Những yếu tố loại trừ đó có thể do thiên nhiên hoặc có thể do chính bản thân các sinh thái. Một cây sồi mới nảy mầm phát triển đã phải chống đỡ biết bao đe dọa. Băng giá, mưa bão có thể giết chết cây non, cỏ dại có thể lấn át, sinh vật có thể giẫm nát, côn trùng có thể gặm hủy. Trên một mảnh đất nhỏ, Darwin đã kiên nhẫn theo dõi, quan sát. Ông nhận thấy trong 357 cây đang nảy mầm phát triển, có tới 295 cây bị hủy diệt do sâu bọ, côn trùng. Các loại sinh vật trong điều kiện tự nhiên cũng có những tác động loại trừ qua lại với nhau. Loại chuột xám tấn công loại chuột đen, loại gián đỏ hủy diệt loại gián đen. Nhưng các loại sinh vật cũng biết tự bảo vệ để sinh tồn. Chó sói biết một mình săn thỏ, nhưng lại hiểu phải tấn công ngựa cùng với cả bầy. Nhiều loại chim khi di cư thường bay từng đàn, chim non ở giữa, chim già vây quanh. Darwin suy nghĩ và hiểu rằng sự sống và phát triển của mọi sinh thể đều phải qua chọn lọc và đấu tranh cho sự sinh tồn. Sự đấu tranh để sinh tồn đó có thể nảy sinh ngay từ lúc khởi thủy dưới tất cả những hình dạng khác nhau, nhưng cũng có thể hình thành dần dần phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Ví dụ như trong biết bao hạt mầm của một cây, vì sao chỉ một mầm nào đó có thể tồn tại và phát triển? Ưu thế đó ở chỗ nào? Đúng như Timiriazep đã trả lời, ai biết được, có thể là do vỏ hạt mỏng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển, và cũng có thể do hạt mẩy to bảo vệ nó chống với những thời tiết xấu. Cũng có thể quá trình phát triển sớm đã cho phép nó vượt nhanh hơn những mầm khác, và cũng có thể ngược lại, quá trình nảy sinh muộn đã làm cho nó tránh được băng giá sương sớm, che chở hạt mầm, chống lại những thù địch của nó. Cứ như vậy, dần dần thế giới hữu cơ đã mang những màu sắc đa dạng nhưng thật hoàn chỉnh. Sự hài hòa cuối cùng đã làm con người hết sức ngạc nhiên. Các sự kiện ngày càng chồng chất lại nảy sinh nhiều câu hỏi mới về nguyên nhân sự hoàn chỉnh của các sinh thể, thu hút và ám ảnh mọi người. Nhưng các nhà khoa học chưa đạt tới mức độ trả lời các câu hỏi đó. Và như Timiriazep đã nhận xét, những sự kiện rõ rệt nổi bật đã làm chúng ta phải im lặng, lãng quên hoặc phủ nhận một cách giản đơn những việc đó, bởi vì các sự kiện đó biểu hiện kỳ lạ, đáng ngạc nhiên. Tất cả đều kích thích trí tuệ chúng ta, nhưng cũng nhắc nhở tình trạng bất lực của trí tuệ con người trong việc giải thích những sự kiện đó. Đúng như vậy, trải qua hàng ngàn năm, biết bao nhà khoa học đã cố gắng phá vỡ cái màn đen bao trùm, phủ kín trên những hình dạng muôn màu nghìn vẻ để tìm ra đâu là nguồn gốc chung của các loài sinh thái và nguyên nhân của sự biến dạng. Và rồi, câu hỏi đó vẫn tồn tại. Như Timiriazep đã ghi nhận, điều bí ẩn vẫn luôn ám ảnh, dằn vặt những suy nghĩ của con người, cho đến khi Darwin xuất hiện và cho ta cái chìa khóa. Đã hơn 20 năm qua, kể từ khi đi trên con tàu Beagle, tâm trí Darwin không bao giờ lãng quên được những sự kiện đã quan sát thấy, những thử nghiệm đã thực hiện xong. Tất cả luôn giúp Darwin tìm ra câu trả lời về nguồn gốc và sự biến dạng của các loài. Trong những tháng ngày gần đây, ông cảm thấy đang đi gần tới đích. Bất chợt, Darwin nhớ đến một truyền thuyết Hy Lạp. Câu chuyện cổ đó kể rằng, ở đảo Crete có một cô gái tên là Ariana đã giúp chàng trai dũng cảm Theseus đi đúng đường trong mê lộ để giết con quái vật. Ariana đã trao cho Theseus một đầu sợi dây chỉ. Nhờ đó, chàng trai đã đi trọn con đường khúc khuỷu quanh co và cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ cao quý. Darwin cũng cảm thấy như đã nắm được sợi chỉ Ariana dẫn đường ông trong cái mê lộ vô cùng phức tạp của thiên nhiên để phá vỡ cái bí mật lớn lao muôn thuở, tìm ra ngọn nguồn của mọi sinh thái. Ngày tháng trôi qua, Darwin làm việc khẩn trương. Lúc đầu dự định trong một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn thành cuốn sách. Nhưng càng tìm hiểu thì những vấn đề càng trở nên phong phú, hầu như không còn giới hạn nữa. Những tài liệu ngày càng nhiều, một chương dự tính lúc đầu này có thể trở thành một cuốn sách. Chỉ riêng vấn đề chuyển dạng của các động vật thuần hóa cũng có thể viết thành nhiều tập. Luận thuyết về nguồn gốc các loài và chọn lọc tự nhiên nay đã có khá đủ sự kiện để chứng minh. Darwin tin tưởng nhưng cũng hiểu rằng cuộc đấu tranh để bảo vệ những quan điểm đó sẽ gây go phức tạp. Nhưng cũng như mọi sự thật khác, sự thật mà Darwin sắp nêu ra sẽ có thời gian của nó. Và rồi đây, chưa ai biết được khoa học tự nhiên sẽ biến đổi như thế nào khi luận thuyết chuyển dạng các loài được xếp trong những chương quan trọng nhất của sinh học. Darwin đã viết như vậy trong bức thư gửi cho Hooke ngày 1 tháng 7 năm 1856. Thiel và Hooke, những người bạn mà Darwin coi như có thẩm quyền nhất trong việc đánh giá công việc của ông, nay đã chú ý đến luận thuyết mới. Những quan điểm của Hooke về sự bất biến của các loài đã bị lay động mạnh mẽ sau khi Hooke đọc cuốn Nhật ký hành trình và những thư từ của Darwin gửi tới. Hơn 20 năm suy nghĩ, lao động để chuẩn bị cho cuốn sách lớn, một công việc kéo dài như thế, hẳn phải có những giây phút chán nản. Khi những thực nghiệm không theo ý muốn, khi những sự kiện trái ngược với những điều suy tưởng. Mặc dù vậy, Darwin vẫn luôn giữ niềm tin khoa học, nhưng cũng không bao giờ để cho một định kiến nào làm ông mù quáng trước sự thật. Tôi luôn luôn để cho trí óc được tự do, và tôi sẵn sàng từ bỏ mọi luận thuyết khi những sự kiện đã xảy ra trái ngược với giả thuyết của tôi. Tôi luôn luôn đặt ra khá nhiều giả thuyết cho mỗi vấn đề. Tuy nhiên, đã có lần Darwin dằn vặt, suy nghĩ, định hủy bỏ bản thảo. Tôi là con người khốn khổ nhất, bị sa lầy nhất nước Anh, tôi muốn khóc vì sự mù quáng của mình. Darwin cũng viết thư cho Asa Gray. Tôi đã đi tới một kết luận vô đạo khi chứng minh rằng các loài đã được tạo ra một cách độc lập. Đó chỉ là những chuyển dạng đã được xác định rõ rệt. Tôi hiểu rằng sẽ có những lời phản đối mạnh mẽ chống lại quan điểm đó. Có thể cả anh cũng phản đối những phát hiện của tôi. Tháng 5 năm 1856, Liel, vốn vẫn theo dõi quá trình nghiên cứu của Darwin, đã khuyên ông nên công bố sớm luận thuyết mới phát hiện, dù chỉ là một bản tóm tắt sơ bộ, cuốn sách lớn có thể sẽ xuất bản sau. 15 năm trước đây, chính Liel cũng đã khuyên Darwin nên trình bày luận thuyết về đảo san hô. Darwin đã không hối tiếc khi làm theo lời khuyên đó. Vì vậy, lần này, những ý kiến của Liel làm Darwin suy nghĩ, bối rối. Mặc dù Darwin không ưa công bố luận thuyết để giành quyền ưu tiên tác giả, nhưng ông sẽ rất buồn phiền nếu có người khác trình bày trước luận thuyết đó. Nhưng mặt khác, có thể nào là khoa học thực sự khi đưa ra một luận thuyết mà chưa có đầy đủ những lý luận và sự kiện để bảo vệ? Nhất là trong tình hình hiện nay, cần đấu tranh phá bỏ những định kiến tuy sai nhưng đã được củng cố vững chắc từ lâu đời. Mọi việc làm quá vội vàng phải chăng sẽ gây tác hại nhiều hơn là có lợi? Darwin rất băn khoăn. Ông viết thư hỏi ý kiến Hooke và nhận được câu trả lời tán thành quan điểm của Liel. Cuối cùng, Darwin quyết định viết một bản tóm tắt công trình, trong đó nếu không giới thiệu toàn bộ những sự kiện đã thu thập được thì cũng nêu rõ những nhận xét quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất. Ít lâu sau, tình cờ Darwin đọc một bài báo về định luật điều chỉnh sự hình thành các loài mới đăng trên tạp chí Khoa học Tự nhiên. Tác giả bài báo là Wallace. Darwin liền viết thư cho Wallace tán thành toàn bộ vấn đề đã được trình bày, đồng thời nhấn mạnh rằng ông đã có một số ý kiến khác, cụ thể hơn về nguyên nhân và cách biến đổi của các loài trong điều kiện tự nhiên. Darwin nói đến công trình lớn của ông, nhưng không trình bày đầy đủ, rõ rệt. Lại một năm trời đằng đẵng trôi qua, Darwin đã thu thập đủ những sự kiện cho công trình lớn của mình, nhưng ông vẫn chưa quyết định công bố. Mãi đến ngày 5 tháng 9 năm 1857, Darwin mới gửi cho Asa Gray bản tóm tắt công trình kèm theo một bức thư, trong đó ông thổ lộ những ý kiến về chọn lọc tự nhiên. Ít lâu sau, Darwin cũng gửi cho Wallace một bức thư, trong đó có đoạn viết: "Tôi hoàn toàn đồng ý với những kết luận của anh. Tôi nghĩ rằng tôi đã đi xa hơn thế, nhưng nói đầy đủ với anh về những ý kiến của tôi thì e dài quá. Anh có hỏi tôi về luận thuyết liên quan đến con người. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ né tránh vấn đề đó, một vấn đề hiện chứa đựng quá nhiều định kiến. Mặc dù tôi cho rằng đối với một nhà khoa học tự nhiên, đó sẽ là một vấn đề lý thú và cao quý nhất. Công trình mà tôi đã làm trong suốt 20 năm nay sẽ không cố định về một vấn đề nào, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp ích rất nhiều do số lượng những sự kiện mà tôi đã thu thập được nhằm một mục đích rõ rệt. Công việc của tôi nhích lên chậm chạp, phần vì sức khỏe yếu, phần vì những nghiên cứu không dễ dàng. Cuốn sách của tôi đã viết xong một nửa, nhưng có lẽ phải 2 năm nữa mới hoàn thành được. Mùa đông năm 1857 đặc biệt khắc nghiệt. Sau những thời gian làm việc căng thẳng, sức khỏe Darwin lại giảm sút. Những cơn nhức đầu, buồn nôn, đau ngực lại kéo dài. Đêm cuối năm, cả gia đình họp mặt ở phòng khách. Gia đình Darwin nay đã khá đông. Con gái út và là đứa con thứ 7 trong nhà, chưa đầy 1 tuổi, cũng có mặt. Cả gia đình và những người giúp việc đều ngồi quanh bàn tiệc lớn. Họ chờ đón năm mới và nghe Emma dạo đàn piano. Bản nhạc khúc hát mùa xuân vang lên, nhẹ nhàng, thánh thót, như làm tăng thêm không khí trang trọng của đêm giao thừa. Emma nhớ lại những ngày đã qua ở Ma, những buổi chiều hè khi Darwin đến thăm cô. Bao thời gian đã trôi qua với bao thay đổi. Darwin ngồi tựa trong chiếc ghế bành trọng đặt cạnh lò sưởi, mắt lơ đãng nhìn nơi khung cửa sổ. Ngoài kia, trời tối đen, những cánh hoa tuyết trắng phau rơi nhẹ nhẹ, đập vào cửa kính, dừng đầu ở đó mãi mới tan. Darwin nghĩ đến những đêm ngoài trời trên đảo đất lửa, những lần đi khảo sát nơi đỉnh cao trên dãy núi Andes phủ tuyết trắng. Thời gian đã xa xưa mà vẫn như gần đây với những kỷ niệm không phai mờ. Thấm thoát thế mà đã hơn 20 năm qua, những ý nghĩ vụt lóe lên trong chuyến đi đã hằn in dấu vết trong tâm trí và bao năm nay vẫn nung nấu trong lòng. Thật vậy, hơn 20 năm nay, những ý nghĩ về nguồn gốc về sự biến đổi của các loài vẫn cháy bỏng trong suy nghĩ của Darwin và thúc đẩy ông làm việc. Mọi tâm tư, mọi hành động của ông đều quy tụ vào một mục đích, chuẩn bị cho công trình lớn. Đã nhiều lần Darwin cảm thấy mỏi mệt, tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa. Nhưng rồi ông lại cảm thấy day dứt nếu không viết ra được những ý nghĩ đã bao năm ấp ủ. Hơn 20 năm qua, Darwin vẫn cầm cuội, kiên nhẫn quan sát, thu nhặt những sự kiện, ghi chép tài liệu, viết nên một công trình lớn. Nhưng cho đến nay, ông vẫn cảm thấy chưa thật hài lòng, có lẽ còn phải vài năm nữa cuốn sách mới ra đời được. Darwin mãi suy nghĩ đến nỗi khi Emma dứt tiếng đàn, ông vẫn không hay biết, chỉ tiếng vỗ tay rào rào của mọi người mới làm Darwin chợt tỉnh. Phút giao thừa đang đến, năm 1858 bắt đầu. Mọi người đứng dậy, nâng cốc chúc mừng sức khỏe, chúc Emma và Darwin luôn hạnh phúc. Charlie thân yêu, Emma nhẹ nhàng nói, chúc anh một năm mới có nhiều sức khỏe và thành công trong những nghiên cứu của anh. Emma, anh không thể nói hết những điều tốt đẹp mà em đã dành cho anh. Chúc Emma thật nhiều hạnh phúc. Darwin âu yếm trả lời. Tiếng cốc chạm nhau lách cách, mọi người vui vẻ chào đón một năm mới đang bắt đầu.